Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay ở trong sách Tiên tri Na-ôm. Trong sách Tiên tri Na-ôm chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và phần thứ hai nói về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong quyết định hủy diệt Ninive và ban cho Tin Lành. Tôi xin nhắc lại phần thứ hai này và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kế tiếp. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Na-ôm đoạn 1 câu 9. Các ngươi sẽ lập mưu mà nghịch cùng Đức Giê-hô-va, Ngài diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Các ngươi sẽ lập mưu gì? Nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Na-ôm đã đặt một câu hỏi này trực tiếp với kẻ xâm lược Assyri. Câu hỏi này thật sự là: các ngươi làm sao đương nổi với Đức Chúa Trời mà dân Israel có? Và thưa các bạn, tôi cũng muốn dùng lời này để nói chuyện hay là tỏ bài cùng người Việt của chúng ta. Người Việt của chúng ta sẽ lập mưu gì nghịch cùng với Đức Giê-hô-va? Có ai có thể chống nghịch nổi với Đức Giê-hô-va không? Có ai có thể chống nghịch lại với Đức Chúa Trời không? Chúng ta xin suy nghĩ đến điều này. Con người là một tạo vật nhỏ. Không một người nào có thể đủ mưu trước, đủ sức mạnh, đủ quyền lực để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ diệt hết cả. Đó là quyền lực của Assyri sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này khi đọc lời ứng nghiệm về lịch sử được ghi lại ở trong Ê-sai đoạn 37. Chúa nói thêm rằng sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Nói một cách khác, Ninive sẽ không được ban cho cơ hội thứ hai. Ninive đã có cơ hội sau cùng. Họ đã vượt khỏi làn ranh vô hình. Tôi không biết rõ nó ở nơi nào, nhưng nó ở một nơi nào đó và các bạn có thể bước qua trong khi khước từ Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không còn ân điển để cứu các bạn. Nhưng điều đó có nghĩa rằng các bạn không với tới sau khi các bạn đã vượt qua điểm đặc biệt đó. Tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 10. Vì chúng nó xỏ sen như gai gốc và mê mang như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Chúng nó xỏ sen như gai gốc. Rất có thể lời này diễn đạt đến cảnh quân đội Assyri liên kết lại với nhau ở tuyến đầu chiến trận, giống như gai bệnh với nhau và khó mà đánh thủng qua. Và mê mang như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Đức Chúa Trời hủy diệt người Assyri một cách hoàn toàn. Điều này đã được ứng nghiệm và được kỹ thuật trả lại ở trong sách Ê-sai đoạn 37, câu 36 và 37. Bây giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của Assyri và giết 18.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy những thây chết. Sen-cherib vua Assyri bèn đi và trở về ở tại Ninive. Tôi muốn nói điều đặc biệt này với các bạn thanh niên ngày hôm nay. Xin các bạn nên làm một quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu khi các bạn còn trẻ, khi tinh thần còn sáng suốt. Các bạn không thể nào tiếp tục giỡn chơi với sự khôn ngoan của mình. Thú thật với các bạn, đó là điều tôi đã thử nghiệm khi còn học sinh, và sau đó tôi đã đổi hướng. Xin các bạn đừng giỡn chơi với thuốc và giới rượu như nhiều người đã làm. Tiên tri Na-um đã nói rằng, vào một ngày sắp đến, các bạn sẽ té ngã như người say rượu. Nếu các bạn té ngã như người say rượu, thì làm sao các bạn quyết định điều gì nữa? Trước đây có một người đàn ông đã uống rượu và gọi điện thoại cho tôi vào lúc ban đêm. Tôi từ chối nói chuyện với ông. Tôi nói rằng, lúc này là rượu nói, chứ không phải ông nói. Khi nào ông tỉnh rượu, xin gọi tôi trở lại, tôi sẽ vui mừng tiếp chuyện với ông. Tôi xin thưa với các bạn rằng, dân thành Ninive đã đến một nơi mà họ không còn lập một quyết định sáng suốt đúng nữa. Cùng với các tiểu tiên tri, Na-um nói đến phương cách tể trị của Đức Chúa Trời và phương cách Ngài đối xử với từng cá nhân và từng quốc gia. Điểm mà Na-um đang làm ở đây rằng, dẫu các bạn có tin hay không, dẫu các bạn có hiểu hay không, Đức Chúa Trời là công bình, Ngài là đấng tốt lành, khi phán xét một quốc gia hay một cá nhân. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài yêu thương người hư mất, như sứ đồ Giăng đã nói ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Đó là ngôi ân điển. Không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Con người hư mất bởi vì họ là tội nhân, và họ được cứu rỗi vì họ tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban lời mời gọi cho tất cả mọi người trên đất này để họ có thể đến và tiếp nhận. Và tôi nhận thấy rằng, chúng ta có cơ hội để quay trở về với Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng có số lớn người, nhưng tôi tin rằng có sự trở lại với Đức Chúa Trời và đáp ứng lời mời gọi của Ngài. Như hiện nay, tôi thấy chương trình giảng dạy Kinh Thánh trên radio là một phương tiện để đem lời mời gọi này đến với những người chưa được nghe sự cứu rỗi. Vì thế, tôi mong ước và kêu gọi quý vị. Hôm nay, quý vị có thêm một cơ hội nữa để nghe lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Hãy quay trở về cùng Ngài, tiếp nhận Ngài, thờ phượng Ngài. Xin chúng ta đừng để dịp tiễn này qua đi. Na-um đã nói một lời rất mạnh mẽ. Đức Chúa Trời sẽ phán xét Ninive và Ngài là đấng công bình khi làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương. Sự phán xét của Ngài thật ra cũng là hành động của tình yêu thương, nhưng rất khó cho chúng ta có thể hiểu hết sự thật này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-um đoạn 1 câu 11. Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ, nghịch cùng Đức Giê-hô-va và toan sự gian ác. Giờ đây Na-um đang nói rằng có một kẻ thù chống nghịch với dân Giu-đa. Kẻ thù này là A-sa-ri và thủ đô của nó là Ninive. Tôi nghĩ rằng nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh bảo thủ đồng ý kẻ xâm chiếm được nói ở đây, kẻ toan sự ác. Người ấy chính là Sen-chê-ríp, vua của dân A-sa-ri. Sự xâm lăng của Sen-chê-ríp được ký thuật 3 lần trong Kinh Thánh. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18 và 19, trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 32. Điều này cũng được nói ở trong Ê-sai đoạn 36 và 37. Khi Đức Chúa Trời nói một điều gì 3 lần, chúng ta nên dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Khi Chúa nói một lần thì điều đó đủ rồi. Khi Chúa nói điều gì 2 lần, như chúng ta thường nghe trong các sách Tin Lành, quả thật, ta nói cùng các ngươi, thì điều đó quan trọng hơn. Nhưng điều gì Đức Chúa Trời lặp lại 3 lần, các bạn cần phải chú ý và biết đó là điều rất, rất quan trọng. Giờ đây, Na-um đề cập đến kẻ toan sự gian ác là người đã đến chống nghịch với Jerusalem, thành của dân sự Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu chuyện Sử ký về việc Sen-chê-ríp đã cử tướng Rab-sa-kê kéo quân đội lớn A-sa-ri chống nghịch lại Jerusalem. Rab-sa-kê đã thạnh nộ vua Ê-sê-chia của nước Giu-đa, và bấy giờ vua Ê-sê-chia rất sợ hãi gần chết. Tôi tin rằng lúc đó vua không thể ngủ được trong một thời gian. Nhưng sau đó, vua Ê-xê-chia đi vào đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem và kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Sau đó, tiên tri Ê-sai đem sứ điệp đến cho tướng Rab-sa-kê. Ê-sai nói rằng sẽ không có một mũi tên nào bắn vào thành Jerusalem. Thay vào đó, Rab-sa-kê rút quân. Bởi vì người Assyri đang thực hiện chiến dịch chống lại Ai Cập và Sang-cha-ríp cần quân tiếp viện. Sau đó, chính Đức Chúa Trời tiêu diệt quân đội Assyri. Nước Juda rất sợ Assyri trong khoảng thời gian Assyri đánh chiếm vương quốc miền Bắc của Israel và đưa dân chúng vào cảnh lưu đày. Quân Assyri đối xử với dân Israel rất là tàn bạo. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngài đối xử với từng quốc gia một cách thích đứng. Chúng ta xin để ý và thấy điều này. Không một người nào có đủ quyền năng, mưu lược để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Do đó, những người nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời chỉ nhận lấy sự thất bại mà thôi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 12. Đức Giê-hô-va phán như vậy: dầu chúng nó có sức mạnh đầy đủ và người đông cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. Dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta chẳng làm khổ ngươi nữa. Đây là một câu đáng chú ý nhất trong lời tiên tri về Ninive và Assyri. Dầu chúng nó có sức mạnh đầy đủ và người đông cũng sẽ bị diệt trừ đi và trở nên hư không. Nó được ứng nghiệm một cách chính xác. Trong bản dịch Kinh Thánh Scofield, có một lời ghi chú liên hệ đến Na-ôm đoạn 1 câu 12 mà nó giúp chúng ta hiểu được lời được nói ở đây. Trong văn mạch của lời diễn đạt, dầu chúng nó có sức mạnh đầy đủ và người đông cũng sẽ bị diệt trừ đi và trở nên hư không. Dầu được dịch chính xác sang tiếng Hebrew nhưng hình như không có ý nghĩa gì. Tiếng Hebrew tại đây được chuyển tiếp trong một thời gian khá dài từ cách thức của Assyri. Qua cuộc khảo cổ đào bới thành cổ quan tàng của Ninive đã bị chôn vùi từ năm 612 trước công nguyên, đã đem đến sự soi sáng với hàng ngàn bản viết và nó thể hiện phương cách diễn đạt của Assyri. Qua sự siêu tầm này, nó chứng tỏ được nhiều điều. Tiên tri Na-ôm trích dẫn lời của Đức Chúa Trời theo lối diễn đạt của người Assyri để nói với người Assyri. Lời này thật sự nói rằng, sau khi cả quốc gia của các ngươi hiệp lại như một người để chống lại với Đức Chúa Trời, Chúa vẫn chiến thắng. Dầu rằng lời nói này không diễn đạt trọn ý nghĩa và được sao chép lại trong tiếng Hebrew sau này, nhưng sự ghi nhận của họ tỏ bài sự cẩn thận diễn đạt khi sao chép những gì được viết và làm bằng chứng về sự bảo tồn của Đức Chúa Trời về nguyên bản Kinh Thánh. Vì thế chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dùng phương cách của người Assyri để diễn đạt những gì Ngài muốn nói. Ngài đang nói với người Assyri và Ngài muốn họ hiểu những gì Ngài đang nói. Khi chúng ta nhìn câu này trong sự soi sáng của khảo cổ học ngày nay, Đức Chúa Trời đang nói những điều có ý nghĩa cho người Assyri, dầu rằng nó không có ý nghĩa cho chúng ta ngày nay. Khi các học giả Hebrew đến sau này, họ cũng không biết ý nghĩa điều này. Nhưng họ dịch sát nghĩa, tất nhiên là dịch theo văn tự sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, bởi vì họ tin vào sự trọn vẹn và sự hà hơi của Kinh Thánh. Điều này dẫn tôi đến lý do để nói rằng tôi không thích những bản dịch Kinh Thánh hiện đại ngày nay được gọi là bản diễn ý. Chẳng hạn như trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh gọi là Living Bible. Có nhiều nơi bản dịch này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa lời muốn nói. Nhưng xin chúng ta nhớ, các lời trong bản dịch này không đi chính xác với nguyên bản của Kinh Thánh. Qua phân đoạn này trong sách Na-ôm, dầu rằng chúng ta không hiểu được một số điều trong Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, các con hãy tiếp nhận như Chúa đã ban cho các con, và các con sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó trong một ngày sắp đến. Nếu các con chuyên tâm học hỏi và tìm hiểu. Vấn đề hiện nay là chúng ta cố gắng làm cho lời của Đức Chúa Trời giống như đồ ăn say nhuyễn của trẻ em. Chúng ta chỉ cần lấy cái muỗng múc và đưa vào miệng. Và vì thế, chúng ta quá lười biếng trong sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Dù rằng tôi là người bị cáo buộc làm cho lời của Đức Chúa Trời trở nên đơn giản. Thật ra, tôi chỉ giải thích một cách đơn giản để cho người nghe có thể hiểu được, chứ tôi không có sửa đổi lời của Đức Chúa Trời trở nên đơn giản. Tôi tin rằng chúng ta cần kính trọng nguyên bản của Kinh Thánh. Tôi không phải là người tôn thờ Kinh Thánh, nhưng tôi tin rằng tôi phải kính trọng nguyên bản của Kinh Thánh. Tôi để nhiều thời giờ để nói đến câu Kinh Thánh trong sách Nahum này, bởi vì nội dung của nó diễn đạt một điều mà chúng ta không thể hiểu được cho đến khi sự khám phá của khảo cổ học được thực hiện. Các nhà khảo cổ học là công việc tốt đẹp liên hệ đến thành phố Ninive cổ xưa. Việc khám phá này thực hiện trong thế kỷ trước đây, nói cho chúng ta biết rằng thành Ninive nằm ngang qua sông Tigris từ thành phố hiện nay của Mosul. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Nahum đoạn 1 câu 13. Nhưng bây giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi và bứt đứt dây ngươi. Lời này dường như không thể nào xảy ra trong ngày của Nahum nói tiên tri, bởi vì nước Assyria hùng mạnh đã kéo dài một thời kỳ rất lâu. Nhưng Đức Chúa Trời nói, vào một ngày sắp đến, ta sẽ bẻ gãy ách khỏi ngươi và bứt đứt dây ngươi. Tiếp đến trong Nahum đoạn 1 câu 14, Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về ngươi, từ danh ngươi chẳng sanh ra nữa, ta sẽ trừ bỏ tượng trạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi, ta sẽ làm mồ mả cho ngươi, vì ngươi là hèn mặt. Những gì mà Đức Chúa Trời nói với Ninive thật là gắt gao. Ngài nói, ta sẽ chôn các ngươi. Trước đây một nhà lãnh đạo của nước vô thần hăm dọa một nước khác và nói rằng, ta sẽ làm mồ chôn các ngươi. Ông ta dùng lời diễn đạt từ Kinh Thánh mà ông không biết. Đức Chúa Trời nói với Ninive, Đức Chúa Trời sẽ chôn các ngươi, và khi ta chôn các ngươi sẽ không còn là một quốc gia trên thế giới nữa. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời tiệt diệt Assyria. Lần sau cùng mà các bạn thấy một người Assyria là lúc nào? Họ không còn sót lại bao nhiêu. Đức Chúa Trời nói, Ngài đã chôn Assyria và Ngài đã làm như lời Ngài đã nói. Đức Chúa Trời cũng nói, ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi vì ngươi là hèn mặt. Khi thời điểm đến, người Medi và Babylon đánh chiếm và hủy diệt thành Ninive vào năm 612 trước công nguyên. Các hình tượng của người Assyria đã bị hủy diệt bởi người Medi, vì người Medi là dân tộc theo thuyết độc thần. Họ không thờ hình tượng. Người Medi đập bể tất cả mọi hình tượng của Assyria. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Nahum đoạn 1 câu 15. Này, trên các núi có chân của kẻ đem tin lành và rao sự bình an. Hỡi Giu-đa, ngươi khá giữ kỳ lễ mình và trả sự hứa nguyện mình, vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch. Đức Chúa Trời đang nói qua tiên tri Nahum, xin đừng rời khỏi sự nương cậy nơi Đức Chúa Trời, đừng bỏ qua sự phụng sự Ngài, bởi vì Ngài sẽ hủy diệt kẻ thù các ngươi và ban đấng cứu thế, Ngài đem đến cho tin lành lớn. Nahum nói điều này đề cập Assyria, và các bạn thấy tiên tri Esai cũng có một lời diễn đạt giống như vậy trong Esai đoạn 52 câu 7. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Sion rằng, Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên núi xinh đẹp là giường nào. Tiên tri Esai nói điều này với Giu-đa khi ông đề cập về sự hủy diệt Babylon. Nahum nói về lời này cho vương quốc miền Bắc khi đề cập về Assyria. Sau này sứ đồ Phaolô cũng trích dẫn lời tiên tri và viết ở trong sách Roma đoạn 10 câu 13 đến 15. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe thế nào? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Tôi nghĩ rằng Na-ôm là người nói trước lời này. Kế đó là Ê-sai nói, và cuối cùng trong Tân Ước Phao-lô trích dẫn lời này và có một ứng dụng khác một chút để thích ứng với điều ông muốn nói cho dân Israel. Phao-lô giải bài rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ quốc gia Israel và trong tương lai họ sẽ hiệp trở lại và họ có tin lành với sự vui mừng lớn. Nhưng ngày nay, nó cũng là một sứ điệp rộng lớn cho cả thế giới. Phao-lô viết, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng làm cách nào dân chúng có thể nghe nếu không có người nào đem sứ điệp đến cho họ? Sứ giả cần phải được gửi đi, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm công việc gửi người đi. Tiên tri Ê-sai đã viết rằng, những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tức tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc. Chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Điều đó không có nghĩa rằng họ có bàn chân đẹp, nhưng bởi vì họ đến và mang sứ điệp của tin lành, họ có thể đi đến bằng tàu, bằng xe, bằng phi cơ, hoặc có thể đến bằng phương tiện radio, và họ đến với sứ điệp của tin lành cứu rỗi. Tôi tin rằng công tác truyền giảng tin lành trên radio đem tin lành xuyên qua cả đất nước của chúng ta và đến tận cùng trái đất với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thật lòng, tôi muốn bàn chân của tôi trở nên đẹp và tôi muốn bàn chân của tôi được chuẩn bị sẵn sàng với tin lành bình an làm giày dép, như được nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 15. Tôi muốn tiếp tục công tác giảng dạy trên radio để đem tin lành đến khắp mọi nơi với mọi ngôn ngữ. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn giữ phần vào việc đem tin lành ra cho mọi người. Tôi thích làm người loan báo tin lành. Tôi không muốn làm người đem tin buồn hay đem tin dữ. Đây là phương cách tốt đẹp mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh. Các bạn có một khóa học tốt về việc giải nghĩa Kinh Thánh khi các bạn đọc qua sách nhỏ Na-ôm này. Na-ôm nói cho các bạn cách nào giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Na-ôm đã chỉ dẫn chúng ta một cách chúng ta cần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời theo nghĩa văn tự, dầu rằng có khi khó hiểu hay dễ hiểu. Sẽ có một sự giải thích. Sự khó khăn không phải do lời của Đức Chúa Trời, nhưng sự khó khăn là vì chúng ta không hiểu. Sau đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời trực tiếp giải bài lời của Ngài trong Kinh Thánh cho một quốc gia này ở thời điểm này và cho một quốc gia khác ở thời điểm khác. Ngày nay, chúng ta thấy sự ứng dụng rộng lớn cho cả thế giới. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy bền tâm ở trong sự học hỏi lời của Chúa. Đôi khi, chúng ta không hiểu được ngày hôm nay, nhưng khi các bạn thành tâm ở trong sự tìm hiểu, và tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, Chúa sẽ giải bài lẽ thật của Ngài để chúng ta có thể hiểu được một cách tốt đẹp. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Vào đêm muôn sao huy hoàng soi khắp nơi, ôi đêm tuyệt vời là đêm Chúa sinh ra đời. rực trời thần binh tung bay qua ngàn mây sáng soi đến nơi trần thế truyền tin vui tới cho người. Giêsu xuống đời trong mang chiên thấp hèn biết bao nhân gian thái bình dành Chúa vinh hiến trời cao. Nhớ đến bình an đến Chúa từ trời đầy nguyện bao ước mong có anh mục đồng quy bên Chúa vui trong lòng cùng nhìn vì sao ba vua băng rừng qua núi cao chốn xa tìm tới thật sung sướng ngắm con trời tôn vinh chức tùng dâng hiến bao lễ vật trước nôi dâng lên tâm lòng tha thiết yêu Chúa mà thôi. Nhớ đến bình an đến Chúa từ trời đầy vui.